Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong Roma đoạn 4 từ câu 4 cho đến câu 8. Về sự vui mừng được xưng công bình. Công bình không phải vì việc làm, nhưng công bình của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa quý vị, công việc của Chúa Giêsu, sự chết của Ngài trên cây thập tự là tất cả cho sự công bình của chúng ta. Và tôi mong ước rằng phần Kinh Thánh hôm nay sẽ cho chúng ta thấy được ân sủng kỳ diệu tràn ngập vào trong lòng của mỗi chúng ta, bởi vì đây là những điều quan trọng và là căn bản trong đức tin của người tin Chúa. Thông thường, người ta có ba cách để mà giải quyết tội lỗi. Cách thứ nhất, nhiều người giải quyết tội lỗi bằng cách là làm theo những nghi lễ của tôn giáo. Chẳng hạn như Công giáo La Mã dạy rằng nếu một người làm theo những cái nghi lễ của giáo hội thì họ sẽ được ân sủng trong đời sống của họ. Cách thứ hai giải quyết tội lỗi là người ta xem tội lỗi là điều thông thường, như là không có gì xảy ra, không có gì là to lớn. Một người không cần phải làm gì với tội lỗi cả, ngoại trừ những tội lỗi lớn và trầm trọng. Và đây là cách của một số nhà thờ, một số mục sư dạy cho người tin Chúa là làm thế nào để có thể được có sức khỏe, làm thế nào để có thể giàu có, làm thế nào để sung sướng, làm thế nào để khỏi bị nợ nần. Và nếu một người mà được mạnh khỏe về thể xác, một người mà giàu có, thì đối với họ, những người này là bằng chứng của những người mà được phước Chúa ban cho. Và cách thứ ba của giải quyết tội lỗi là cách mà dựa trên lời Kinh Thánh của Chúa, đó là chính Đức Chúa Trời cắt tội lỗi của chúng ta. Và Ngài làm tất cả. Và nếu chúng ta có cảm nhận tội lỗi bao nhiêu đi nữa, thưa quý vị, thì chúng ta cũng không có thể nào làm cho tội lỗi khỏi đi được. Và chúng ta không thể nào dựa trên cái cây đũa thần để rồi quơ qua quơ lại mà bỏ qua tội lỗi được. Nhưng mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta điều chân thật là chỉ một điều đơn giản và rõ ràng, đó là Đức Chúa Trời là đấng cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Tuần vừa qua chúng ta thấy thế nào Abraham được cứu. Ông được cứu không phải ông là một người giỏi, ông được cứu không phải là ông là người giàu, ông được cứu không phải là vì những công việc làm của ông, nhưng mà ông được cứu qua ân sủng của Chúa. Nếu mà nhờ cậy vào những việc làm và công đức hay là đức tin của Abraham đó kể ra đó thì rất là nhiều điều, nhưng mà không, Abraham được cứu qua ân sủng của Đức Chúa Trời. Và Phaolô hôm nay tạm ngưng với Abraham, nhưng mà trong câu 4 cho đến câu 8 thì Phaolô chuyển qua David. Điểm đầu tiên của chúng ta hôm nay là nói về hai loại người hay là hai cách, đó là việc làm và đức tin. Một người là làm việc và một người là tin ở trong câu 4 và câu 5. Hai loại người được so sánh tại đây. Người đầu trong câu 4 là người làm việc hay là người cậy vào việc làm của mình để được xưng công bình. Và tiếp theo trong câu 5 là người không làm việc. Không làm việc ở đây, thưa quý vị, không phải là lười biếng hay là ngồi một chỗ. Nhưng mà không làm việc tại đây, tức là không nhờ cậy việc làm của mình, nhưng là một người tin, người này được xưng công bình bởi ân sủng Chúng ta thấy, thưa quý vị, việc làm và ăn sủng, hai cái này có thể ví sánh giống như là dầu với nước lạnh. Có bao giờ quý vị trộn dầu với lại nước lạnh chung với nhau không? Có thể có, phải không? Quý vị trộn vào trong một cái chai và quý vị lắc, lắc bỏ vào máy đánh xay một buổi một ngày chứ nữa. Rồi khi quý vị thả ra để nó lắng lại thì sao? Nước và dầu nó hòa chung lại, phải không? Không. Nước thì nó nằm ở dưới và dầu nó nằm ở trên. Hai cái không có thể nào trộn lại với nhau được, phải không quý vị? Dầu chúng ta có lắc bao nhiêu đi nữa, nó cũng không hòa tan. Cho nên nếu có sự cứu rỗi, nếu sự cứu rỗi bởi việc làm thì không phải là ăn sủng. Và nếu sự cứu rỗi bởi ăn sủng thì không phải là việc làm. Do đó Phaolô nói ở trong Roma đoạn 11 câu 6, ông nói rằng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa, bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn. Phaolô đưa ra hai vị anh hùng của Do Thái trong Cựu Ước là Abraham và David. Hai người này, thưa quý vị, là hai người mà người Do Thái nhìn giống như là một hai người mà vĩ đại, giống như Việt Nam mà chúng ta có thể so sánh giống như là Trần Quốc Toản, Trần Quốc Tuấn hay là những vị anh hùng của dân tộc. Thì tại đây thì Phaolô đưa ra hai người là Abraham và David. Nhưng mà thưa quý vị, Phaolô đưa ra để cho thấy không phải là hai người tốt, họ không phải là hai người trọn vẹn, nhưng mà hai người được cứu bởi ăn sủng của Chúa. Trước hết, Abraham không dựa vào sự vâng lời của ông, không dựa vào sự trung tín của ông với Chúa, không dựa vào những của lễ mà ông dâng lên cho Ngài để mà được xưng công bình. Và thứ hai, David không dựa vào tài giỏi của ông, vì ông là một người chiến sĩ tài ba. Ông không xem những cái chiến thắng và thành công của ông có thể che đậy cái tội tà dâm và tội giết người của ông. Nhưng mà thưa quý vị, tuy nhiên người Do Thái và nhiều người không thấy điều này. Và Đức Chúa Trời không nhìn trên thế gian để xem có người nào tốt, có người nào chân thật để mà tin theo Ngài, theo Ngài không. Ngài không nhìn Abraham, bởi vì Abraham trước đây là một người, thưa quý vị, Abraham là một người thờ tà thần trước đây. Abraham không nhìn David là một người chiến sĩ giỏi để được Ngài ban ân sủng. Không, Đức Chúa Trời không tìm xem người nào tốt trên thế gian. Và nếu, thưa quý vị, nếu mà Ngài có tìm xem người nào tốt trên thế gian đi nữa thì chắc chắn Ngài sẽ thất vọng, bởi vì không có người nào tốt trên thế gian cả. Người Do Thái tin vào công đức để được vào nước thiên đàng. Họ nghĩ Abraham và David là những người tốt hơn bao nhiêu người khác. Nhưng mà thưa quý vị, có phải chỉ có người Do Thái tin vào công đức hay không? Không. Đây là tình trạng chung của con người. Và ngày hôm nay nhiều người cũng tìm mọi cách, làm mọi cách để hy vọng rằng việc làm tốt của mình có thể lấp những cái tội lỗi và chính họ có thể đến được thiên đàng hay là nơi cực lạc nào đó. Nhưng không có việc thiện nào để được đến nơi cực lạc hay là thiên đàng, thưa hội thánh. Và câu trả lời thật từ Kinh Thánh cho tội lỗi không phải là việc làm, không phải là cố gắng, không phải làm điều gì để đáng được, nhưng mà việc làm là sự chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự giá. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ hai. Chúng ta áp dụng thế nào cho đời sống của mình? Thứ nhất, chúng ta để ý cái hành văn trong câu 4 và câu 5, thưa quý vị. Tại đây Phaolô nói cho chúng ta với tính cách là từng người một. Ông không nói cho một nhóm người hay là cho một cộng đồng số đông. Và con đường cứu rỗi là một con đường hẹp, và từng người, mỗi một người bước qua con đường đó. Thưa quý vị, sự cứu rỗi của Chúa không phải cho tất cả mọi người. Không phải anh đến nhà thờ thì anh được cứu, nhưng mà mỗi cá nhân đến với Chúa Giêsu. Và quý vị đã đến với Chúa cứu thế với tính cách cá nhân, với đức tin riêng của mình tiếp nhận Chúa Giêsu hay chưa? Thưa quý vị, đừng nghĩ mình đi nhà thờ bao nhiêu năm nay là mình được cứu hay là có sự cứu rỗi của Chúa. Đừng nghĩ những việc làm tốt của mình để được sự cứu rỗi như bao nhiêu người ngoại đạo người ta đang làm. Và thứ hai, đức tin không phải là một việc làm. Nhiều người nghĩ mình phải có đức tin, và có đức tin mạnh mẽ nữa thì mới được xưng công bình, hay là có đức tin để được sự cứu rỗi. Đúng, một người cần phải có đức tin nơi Chúa để được xưng công bình, để được sự cứu rỗi. Nhưng mà đức tin để được sự cứu rỗi là đức tin được Chúa ban cho, chứ không phải là từ chúng ta cố gắng tự mình. Bởi vì Kinh Thánh nói như thế nào trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 23? Kinh Thánh nói rằng: quyền xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Tại đây Phaolô nói là anh em xin được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin mà ban cho bởi Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đức tin của sự cứu rỗi là cái mà Chúa ban cho, chứ không phải là từ chúng ta tìm kiếm được. Thứ ba, chúng ta để ý trong câu 5. Không phải đức tin vào việc làm, nhưng mà tin Đức Chúa Trời. Mà không phải là chỉ tin Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà tin Ngài là đấng xưng người có tội là công bình. Đức Chúa Trời là đấng xưng người có tội là công bình là một cái sốc, phải không quý vị? Người có tội bây giờ được kể là công bình. Trên một phương diện, điều này dường như ngược lại với Kinh Thánh. Trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 15 nói rằng: ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Nhưng mà tại đây thì Đức Chúa Trời xưng người có tội là công bình. Chúng ta thấy dường như là mâu thuẫn. Chúa sẽ không xưng công bình cho những người không ăn năn, thưa quý vị. Nhưng Ngài tha thứ cho tất cả những người xoay bỏ con đường ác. Trong Sách Ê Díp Tô Ký đoạn 34 chép rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Đức Chúa Trời là đấng công bình, và Ngài xưng công bình cho người có tội khi người đó ăn năn. Mỗi chúng ta cần đến với Chúa để được sự tha thứ, chứ không phải đến với Ngài với tinh thần bày tỏ mình là người ngay lành, thưa quý vị. Và không có ai ngay lành trước Chúa cả. Đức Chúa Trời là đáng xưng chúng ta là công bình, không phải từ chúng ta hay là từ chúng ta. Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sự bình an, và Ngài không lên án chúng ta, và sẽ không ai kiện cáo lên án chúng ta về tội lỗi của mình nữa, bởi vì Chúa tha thứ hết rồi. Chúng ta sang điểm thứ ba, đó là thuyên chuyển cả hai trong câu 6. David được Đức Chúa Trời kể cho là công bình, Đây là thiên kiện thứ nhất được kể là công bình. Và thiên kiện thứ hai trong câu 8 là David là người Chúa chẳng kể tội lỗi cho nữa. Điều mà tôi muốn quý vị được rõ tại đây là Chúa tha tội lỗi cho chúng ta. Nhưng chính Chúa Giê-xu đã mang thay tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự. Và Đức Chúa Trời không kể tội lỗi của chúng ta dầu nó là tội lỗi của chúng ta. Và Đức Chúa Trời kể chúng ta là công bình dầu chúng ta không phải là người công bình. Chúng ta sang điểm cuối cùng. David được so ngang hàng với ông tổ là Abraham. Thưa quý vị, chúng ta thấy Abraham không có phạm tội nặng giống như là David đã phạm. Ông mục sư R.C. Sproul, ông nói lời Paulo viết trong câu 7 và câu 8 tại đây được trích ra từ trong Thi Thiên đoạn 32 là khi David đã được tha thứ tất cả mọi tội lỗi và điều ông đã làm, ông phạm tội tà dâm với bà Bathsheba và giết chồng của bà. Điều này dạy chúng ta điều gì? Thưa quý vị, chắc chắn không ai có thể giấu tội lỗi của mình trước Chúa được. Tất cả tội lỗi sẽ được phô bày ra trước hay là sau. Nhưng mà người tin Chúa, sau khi được Chúa tha thứ, thì không còn mang mặc cảm của tội lỗi nữa, bởi vì tội lỗi không còn đè nặng trên người đó nữa. Ngày 14 tháng 2 năm 18, tức là năm ngoái, thì trong khi cô Sydney Elo đang học trong trường trung học ở tại tiểu bang Florida, thì một người đã vào trong trường và bắn xả, giết chết 17 học sinh. Một người bạn thân của cô qua đời và cô chứng kiến là cái người bạn thân đó bị bắn chết. Trải cho đến bây giờ hơn một năm, nhưng cô vẫn mang cái mặc cảm về tội lỗi, bởi vì người bạn thân của mình bị chết. Và cô cũng bị khủng hoảng tinh thần nữa. Và trong thời gian thì cô tìm nhiều giải pháp để mà được an tâm, để mà nhẹ nhàng. Thì cô học thiền, cô vào những cái chỗ tu để mà cô thiền ở tại đó. Nhưng mà một năm trôi qua, cô không thoát ra khỏi cái mặc cảm của tội lỗi và khủng hoảng tinh thần đó. Và ngày Chủ nhật ngày 17 vừa qua thì cô đã tự tử kết thúc cuộc đời của mình khi cô mới 19 tuổi. Nhưng David là người đã phạm tội ghê gớm, nhưng mà ông đã kinh nghiệm được những điều Chúa đã làm cho ông. Và ông viết lại trong câu 7 và câu 8. Điều thứ nhất ông viết là lỗi mình được tha thứ. Và thứ hai là tội mình được che đậy. Thưa quý vị, che đậy ở đây không phải là lấy một cái gì mà phủ lấp lên trên, nhưng mà che đậy tại đây nó cùng với là cái chữ mà khi lính ngựa của Pharaoh và Egypto mà đuổi theo dân Israel qua biển đỏ đó, thì cái chữ che đậy ở đây là bị lấp, họ bị lấp ở dưới biển đó. Cái chữ che đậy nó cùng cái chữ đó, chôn vùi dưới biển. Và cái thứ ba là ông nói là phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Do đó thưa quý vị, khi một người tin Chúa phạm tội, chắc chắn chúng ta sẽ phạm tội nữa. Thưa quý vị, không ai sẽ không phạm tội dầu chúng ta tin Chúa. Chúng ta phạm tội, chúng ta ăn năn, Chúa sẽ tha thứ và Chúa sẽ không bao giờ đem tội lỗi cũ của chúng ta để lên án chúng ta nữa. Thưa quý vị, con người của chúng ta, nhất là vợ chồng hay là trong gia đình đó, thưa quý vị, dễ khi chúng ta làm lỗi với nhau rồi cái chuyện chúng ta để qua một bên, chúng ta lắp lại đó. Nhưng mà 5 tháng, 3 tháng sau có chuyện gì xảy ra, cái rồi chúng ta thường kéo cái chuyện cũ ra, lỗi lầm cũ ra, chúng ta nói tiếp nữa, phải không quý vị? mệt lắm. Bởi vì mà nếu mà có sống chung với những người mà cứ kéo chuyện cũ ra đó, nặng nề lắm. Nhưng mà Chúa tha thứ và Chúa lấp lại, Chúa bỏ tất cả. Thật là một sự kỳ diệu trong ân sủng của một người được xưng công bình, phải không quý vị? Nếu Chúa đối xử với chúng ta theo như tội lỗi của chúng ta thì chắc chắn ngay bây giờ tất cả chúng ta, thưa quý vị, đều ở trong địa ngục hết. Nhưng Chúa Giêsu đã gánh hết tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự. Ngài là đấng vô tội chịu thế tội cho người có tội như là quý vị và tôi. Thánh Augustine, sau khi ông đọc Thi Thiên đoạn 32, cái phần mà nói về David chỗ này, thì ông nói rằng khởi đầu của hiểu biết là nhận biết mình là người có tội. Khởi đầu của hiểu biết là nhận biết mình là người có tội. Và ông viết Thi Thiên đoạn 32 có một câu hai này trên cái trần của phòng ngủ của ông. Và mỗi buổi sáng khi ông thức dậy thì ông nhìn lên trần và ông đọc: phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Vậy thì ai là người không muốn được kể tội lỗi của mình nữa? Và cũng như ai là người mà không muốn được Chúa kể là người công bình? Thưa quý vị, những điều này chỉ được tìm thấy trong cứu Chúa Giêsu Christ mà thôi. Chúa Giêsu quả quyết: chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Hay nói một cách khác, nếu không qua Chúa Giêsu thì không một người nào có thể tìm đến được nơi vĩnh cửu hay là một thiên đàng nào cả. Dầu chúng ta thấy người ta viết trên những mộ bia an nghỉ ngàn thu hay là nơi vĩnh cửu vân vân, nhưng mà thưa quý vị, nếu không qua Chúa Giêsu thì không có một người nào có thể đến nơi vĩnh cửu ngàn thu nào được hết, một thiên đàng nào được hết. Chúng ta hãy vui mừng trong điều này, thấy được phước hạnh của người tin Chúa và rao những cái điều phước hạnh này nói cho những người chưa biết để họ cũng biết nữa. Chúng ta đi cầu nguyện.